vua trước lòng về viết lại. Cho nên ngài vua trước nói là cái bộ luật là của Si Lạc chứ không phải của tôi. Nhưng mà cái điều đó cũng có thể tin được là người lẽ vua trước là một vị tổ, ngài có bị đặng chi. Mà hơn nữa đó, nhiều khi ngài nói của ngài á thì ngài còn được sanh thêm chứ sao. Mà hơn lúc bấy giờ ngài cũng là một vị tổ rồi thì ngài không cần phải mượn uy tín của ai hết ạ. Ngài dư sức để mà ngài viết cái gì mà nhân danh ngài nó cũng đều là có uy tín cả. Nhưng mà vua trước bảo là trong cơn thiền định thì ngài lên tới đâu xuất của nội viện, và chính ngài nghe Di Lặc thuyết cái bộ luận đó và ngài về biên chép lại, còn những bộ Di Giảng Sư Địa Luận. Thế thì cho mình coi mấy cái bộ luận là chính yếu của tông, thì vì vậy coi như Di Lặc là cũng như là một bậc mà tổ vậy đó. Thế thì đâu xuất tịnh độ có ba cái thủ thắng tức là ba cái mà là siêu việt. Thứ nhất là mười phương tịnh độ, thế pháp nguyện đều được vãng sinh, song tịnh độ nào có duyên với chúng sinh cõi này nhất thì ắt chưa dễ biết. Si Lặc Bồ Tát là nhất sinh bổ xứ, tương lai thành Phật ở thế giới này, giáo hóa chúng sinh cũng ở thế giới này, cho nên ngài hóa hiện đâu xuất tịnh độ để kiết duyên với chúng sinh ở cõi này. Vì thế nên phát nguyện vãng sinh đâu xuất cần gũi Di Lặc. Đấy thì nói là cái thủ thắng thứ nhất đó là mười phương tịnh độ có cái thủ thắng, có cái siêu việt, có cái đặc biệt rằng là hệ phát nguyện vãng sinh đó, thì đều có thể về được. Nhưng mà trong vô số tịnh độ như vậy thì không biết tịnh độ nào là tịnh độ có duyên với chúng sinh ở thế giới này nhất. Thì ngài hãy gửi cho nói thêm là thì có lẽ là thế giới tịnh độ của Di Lặc là bởi vì ngài Di Lặc là nhất sinh bổ xứ của thế giới này, tương lai thành Phật thế giới này, và tương lai ngài độ cũng là độ chúng sinh của thế giới này, và ngài thiết lập cái tịnh độ của ngài cũng ở thế gian này luôn, cho nên có thể là nó có nhân duyên nhất với thế giới này. Thứ hai, đâu tịnh độ cũng ở Ta Bà, đồng ở dục giới, biến hóa tịnh độ ở đồng nơi đồng cõi với thế gian của chúng ta, tức là có thắng nhân duyên với chúng sinh ở chỗ này, ở cõi này, cho nên sẽ đạt độ nhất, tức là dễ thức về nhất. Các tịnh độ khác nhiếp độ mười phương chúng sinh, còn tịnh độ này chuyên nhiếp chúng sinh ở dục giới. Thế thì các tịnh độ khác thì để nhiếp chúng sinh ở thế giới khác đến, chẳng hạn thế giới tịnh độ phương Tây thì dành cho chúng sinh ở thế giới Ta Bà hay thế giới khác nữa về. Nhưng thế giới đâu xuất thì có dành cho chúng sinh đây thôi, thế giới đâu xuất đâu có ở thế giới khác mà sinh vô, không có, mà chỉ có thế giới này sinh lên thôi. Cho nên vì vậy mà bảo rằng là nó gần gũi nhất. Chẳng hạn thế giới cực lạc này đó thì nó nhiếp độ hết chúng sinh ở tất cả các thế giới khác đều có thể phát nguyện để mà vãng sinh về thế giới phương Tây này. Nhưng mà thế giới đâu xuất thì chỉ có nhiếp độ hết chúng sinh của thế giới này thôi, chứ không có của thế giới khác. Thế thì lịch tịnh độ của ngài Di Lặc là chuyên nhiếp chúng sinh ở dục giới mà thôi. Thứ ba, Di Lặc tịnh độ do người sinh lên nên do người tu tập phúc đức mà được thượng sinh, tức là khiến nhân loại tăng trưởng đức nghiệp, xã hội được tiến hóa thành một thế giới thanh tịnh thanh lạc, như vậy có thể sớm cảm được Di Lặc hạ sinh thành Phật, và đó cũng là một cách tạo dựng nhân gian tịnh độ. Thế thì cái điều thứ ba nữa nói là cái thế giới tịnh độ của ngài Di Lặc nó là do loài người sinh lên trên nó, cho nên cũng chính do loài người phải tu tập phúc đức để được thượng sinh. Mà khi mà nó là loài người phải tu tập phúc đức để thượng sinh thì chính cái sự tu tập phúc đức đó mà làm cho cái nghiệp chung của thế giới này, cái thiện nghiệp chung của thế giới này nó tăng trưởng, thì cái xã hội nó sẽ được tiến hóa. Và như hôm qua tôi có nói, thế cái con người ta mà người ta thiên cái đức hạnh đó thì cái văn minh nó sẽ tiến hóa, cái văn minh đúng nghĩa nó sẽ tiến hóa, cái văn hóa, cái văn minh nó sẽ thăng tiến, và như vậy cái xã hội tự nhiên nó an bình và thịnh vượng, thì cái xã hội sẽ tiến hóa thành một thế giới thanh tịnh thanh lọc, và như vậy đó thì có thể cảm ứng được Di Lặc sớm hạ sinh. Bởi vì Di Lặc chỉ hạ sinh khi nào con người ta hướng tới thiện thì Di Lặc mới hạ sinh. Thế mình đừng có đặt cái câu hỏi mà là tại sao trong cái lúc con người ta không hướng tới thiện thì Di Lặc không chịu hạ sinh để cứu, mà phải đợi lúc người ta hướng tới thiện thì mới hạ sinh. Thì bởi cái lẽ là như tôi nói đó, bất cứ mình làm cái gì phải quán thời tiết và nhân duyên, cũng như khơi khơi tự nhiên. Bây giờ mọi người ở đây không hề thích nghe kinh mà không hề biết thì tới kinh điển, thì tôi tới đây tôi kêu gọi, tôi la om sòm, tôi bắt mọi người phải đến nghe kinh, thì không ai đến hết, chắc chắn như vậy. Nhưng mà khi mọi người muốn và yêu cầu, đó là cái thời tiết của người duyên, đó là đúng lúc đúng thời, thì khi mọi người yêu cầu thì mọi người chịu nghe, và khi chịu nghe thì bạn sẽ nghe, và khi bạn sẽ nghe nó vào. Và tự nhiên bây giờ mọi người không có ai biết cái gì hết trơn, một cái tôi đến tôi kêu gọi, tôi bắt tất cả phải đến nghe, thì duyên không ai tới là một chuyện. Cái thứ hai, nếu có phí phòng có phải tới vì cái điều lợi gì đó thì cũng chỉ ngồi nghe cho có, để có cái lợi nào đó thôi, chứ còn cũng không có ảnh hưởng gì hết. Cho nên chính vì lẽ như vậy mình mới đừng bao giờ mình nghĩ rằng là tại sao vấn đề là tại sao Di Lặc không xuống những lúc khổ như vậy mà phải xuống lúc mình phải xuống lúc người ta hướng thiện, bởi vì chính hướng thiện nó mới hạ nhân duyên. Một người trồng trọt họ cũng phải quan sát để xem thời tiết có thuận với sự trồng trọt không, đất đai có tốt không, rồi thì họ có khả năng làm được không, rồi ba cái điều kiện như vậy, thiên thời địa lợi nhân hòa mới thực hiện được, cái điều kiện như vậy. Cho nên vì như thế mấy thầy đi thuyết pháp hay giảng đạo cũng phải chọn đạo trưởng, chứ không phải là không chọn, tức là phải chọn cái nơi nào người ta thích tu thì mình mới tới để giáo hóa, chứ không bây giờ với tất cả đi vào ao sang Nga Xô để mà thuyết hóa. Tại vì mình bảo Nga Xô vô thần không có tin Phật pháp, cho nên mình phải cần phải qua đó giáo hóa, mình mất công to. Bởi vì chắc chắn là mình mất công to, trong khi bao nhiêu người khác đang lấy con lợn thì mình bỏ mất. Trong khi bao người khác khi người ta phát tâm thì người ta có thể được nghe, mà người ta có thể lãnh hộ thì mình bỏ người ta. Và mình được nhào tới những người mà người ta không cần, và người ta sẽ không chịu nghe. Ví dụ như thế. Thế thì chính những người này nghe, rồi những cái người khác từ từ họ mới có thể phát tâm dựa theo bè bạn của họ, hay dựa theo những cái mà những người xung quanh của họ. Tại vì thói thường thế gian họ hay bắt trước. Cho nên mình cứ phải đạt được cái lứa này thì cái lứa sau nó mới có cái nhân duyên nó theo. Chẳng hạn bây giờ chị Mảnh Mai thì chị đi nghe thì thiện nó thường tới lui đây, bé thiện nó thường tới lui đây, thì lớn lên nó sẽ là cái chỗ để nó nghe, nó ví dụ như thế đó. Thì nó cứ từ từ, và thì bạn bè của mọi người cũng vậy, cũng từ từ như vậy, nó cứ bắt cái nhịp cầu từ từ. Cho nên mình phải hiểu rằng là trước hết phải quan sát xem ai là người đáng đổ chưa. Thế nên là như thế thì như thế đó, cái công việc mình làm nó cũng có ích. Cho nên phải đợi cho đến thời tiết nhân duyên thì kể nhân duyên lắm, là bởi vì cái sứ thị xính này nó có nhân duyên với cái kinh này. Là buổi lại kinh này kể thì tôi dịch lâu rồi, chứ không phải là mới đây, mà dịch là dịch để giảng cho Canada. Nhưng mà khi qua Canada thì bây giờ nó lại đổi đề tài, là tôi giảng cái bát con trai Phật giới, bởi vì ban trị sự ở đó xin là giảng cái bát con trai để cho Phật tử người ta tu bát con trai, nên ta tôi giảng con trai. Mà chính vì vậy cái này không giảng định để kỳ sau, thì kỳ sau tôi lại dịch kinh khác, thì tôi lại giảng cái kinh mới, đó là tứ thập nhị chương. Thành ra kinh này không có giảng ở Canada nữa. Và dù khi đem ra Na Uy định giảng á, thì Na Uy lại bị một cái rằng là tự dưng rời cái ngày, rút ngắn cái ngày học lại của cái năm ngoái, cho nên không kịp giảng. Và rốt cuộc cái vị thị sĩ nghe thì nó phải có cái gì, nó phải do nhân duyên hết á. Đó. Đó. Thế thì mình nghe biết như vậy, cho nên khi khuyến khích người ta tu thiện để vãng sinh ấy, thì người ta tu thiện nhiều ấy, thì sớm cảm ứng được cái chuyện hạ sinh của Di Lặc, và cũng biến hóa cái thế giới này cho nó an lạc bớt, an lành bớt, bởi vì tinh thần hướng thiện của người ta nó nhiều. Cái đó là phần giới thiệu ban đầu tổng quát. Thế bây giờ đến bắt đầu vào kinh. Thế vào kinh đoạn đầu khi nào cũng mở đầu tất cả các kinh điển, để khi An Nan hỏi Đức Phật trước khi Đức Phật nhập Niết Bàn là sau này kết tập kinh điển thì nên đề chữ gì đầu kinh, thì Đức Phật bảo là Di Thị Ngã Văn. Là kinh nào mở đầu cũng Di Thị Ngã Văn, hoặc có gì dịch là Văn Như Thị, nhưng mà đều là một ý nghĩa. Thế thì Như Thị Ngã Văn có nghĩa là tôi nghe như thế này, tôi nghe như vậy. Tôi nghe như vậy, một của Phật tại Xá Vệ Quốc thì thọ cấp cô độc viên. Bây giờ Thế Tôn vào lúc đầu đêm toàn thân phóng quang, chiếu ánh sáng vàng, nhiễu khắp Kỳ Đà Viên bảy vòng. Chiếu ánh sáng vàng đến tận nhà trường giả Tu Đạt, có ánh sáng vàng giống như ráng mây, khắp thành Xá Vệ đều mưa liên hoa sắc vàng. Trong ánh sáng có vô lượng trăm ngàn đại hóa Phật, đều sướng lời rằng, nay ở trong đây có ngàn Bồ Tát thành Phật. Đầu tiên là Câu Lưu Tôn thành Phật, sau cùng là Đâu Chí Phật. Nói lời này rồi, Tôn giả Kiều Trần Như liền từ thiền định dậy, cùng quyến thuộc 250 người đồng đến tôn giả Mahakasyapa, cùng quyến thuộc 250 người đồng đến tôn giả Đại Mục Kiền Liên, cùng quyến thuộc 250 người đồng đến tôn giả Xá Lợi Phất, cùng quyến thuộc 250 người đồng đến tỳ kheo ni Mahapasabade, cùng quyến thuộc 1000 tỳ kheo ni đồng đến trưởng giả Tu Đạt, cùng 3000 U Bà Tắc đồng đến tỳ xá khư mẫu, cùng 2000 U Bà Di đồng đến. Lại có Bồ Tát Mahatát tên là Bạc Đà Ba La, cùng quyến thuộc 16 vị Bồ Tát đồng đến. Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử, cùng quyến thuộc 500 Bồ Tát đồng đến. Tất cả đại chúng như Thiên Long Dạ Xoa Càng Thất Bà thấy ánh sáng chư Phật đồng đến tụ tập. Đó là đoạn đầu, gọi là đoạn đầu, gọi là phần tự phần, là phần mở đầu của kinh. Thế thì cái phần mở đầu của kinh nào đó thì mình để ý có những cái chữ là như tôi nghe như tại một quả Phật tại đâu đó. Đó, một thuở rồi đến Phật tại đâu là cái thứ ba đó. Rồi tại chỗ nào là cái thứ tư. Rồi nói cho ai nghe, thế thì theo cái tinh thần đó thì đại khái nó cái đầu như thì ngã văn đó, tức mở đầu hết cái như thì là để tín, để làm cho người ta cởi tín, thì đó gọi là tín. Ngã văn là chỉ cho sự nghe là văn đó. Một thuở đó là chỉ cho thời gian, gọi là thời. Đức Phật là chỉ cho người thuyết là chủ. Rồi tại chỗ nào đó là xứ, là điều thứ năm là nơi chỗ. Và những ai nghe đó là người nghe, đối tượng nghe, đó là sáu. Sáu cái điều đó gọi là lục chủng thành tựu. Tức là trong cái kinh nào mở đầu ra cũng phải nêu rõ lục chủng thành tựu, tức là thành tựu sáu việc. Sáu việc thì kinh nó mới thành tựu được, kinh nó mới có, tức là phải thành tựu sáu việc. Tức là trước tiên hết đó là khởi tín, là duy thị, là như thế này. Cái chữ duy thị đó để khởi tín. Và ai nghe? Tôi nghe. Đó là An Nam nói lời của An Nam. Và chính tôi nghe chứ không phải nghe qua người khác. Tôi không nghe bởi người ta truyền giao. Tôi không nghe qua một người nào nói. Và tôi nghe, chính tôi nghe, nghe nơi Đức Phật nói. Cho nên gọi là mà nghe như Đức Phật nói, nó đúng như thế này. Cho nên nói là duy thị, đó là đúng như vậy để cho người ta tin. Và ngã văn đó là người nói. Thế như thì ngã văn nó là tín văn rồi. Một thuở đó là nói đến thời gian Đức Phật thuyết. Mà sở dĩ không nói rõ là ngày 14 tháng 11 năm 1990 tại chùa Chí Thủ ở Ben, không có nói rõ như vậy. Không có nói ngày 14 tháng 11 là buổi lý lẽ. Tại sao? Bởi vì Đức Phật thuyết pháp lúc thì ở cung trời, lúc ở dưới Long Vương, lúc ở dưới địa ngục, lúc ở cõi người, lúc ở xứ này xứ nọ, thời gian cũng khác nhau hết. Cái lịch nó cũng khác nữa, ngày tháng nó cũng tính khác nữa. Cho nên chính vì lẽ như vậy mà An Nam và Chư Tăng chỉ để chữ một thời, một thuở lúc đó, chứ không có nói rõ cái ngày tháng. Bởi vì ngày tháng ngày xưa nó khác, bây giờ đâu có nói rõ là ngày mười mấy tháng mười mấy. Là ngày xưa có cái kiểu nói ngày mười mấy tháng mấy, không có giờ hết ít lắm. Và nhất là cái xưa Ấn Độ cách đây 25 thế kỷ. Cho nên vì vậy nói chữ một thuở. Mà dù giờ không nêu rõ như vậy á thì cũng khó mà minh định được ngày tháng theo bây giờ, bởi vì hồi xưa nó xa xưa bắt đầu. Cho nên nói một thuở là để nói chung luôn. Vậy là nói thời gian Phật tại là chỉ cho người nói. Hồi nãy nói đến cái phần mở đầu là phần tin và người người nghe, bây giờ đến người nói, người nghe người kể, rồi đến người nói là điều thứ tư. Tức là đầu tiên là tín thành tựu, văn thành tựu, rồi đến thời thành tựu, thời là thời gian, rồi đến chủ thành tựu, tức là người thuyết cái tin đó, rồi đến xứ thành tựu là chỗ nào thì ở trong này có nói nên là tại Xá Vệ Quốc. Xá Vệ Quốc đó là kỳ thọ cấp của độc viên, thì đó là nơi. Và ai nghe thì sau đó là một hang các vị đệ tử cùng cái cuộc đồng định, và đó là những người nghe. Thì kinh nào mở đầu cũng phải có lục chủng thành tựu. Mình nhớ lục chủng thành tựu là tín, văn, thời, chủ. Đó. Tín là văn, là thời, là chủ, là xứ này. Và chủ tức là những người nghe. Thì những người nghe thì thế thì kinh nào cũng phải đầy đủ như vậy. Rồi thì còn riêng cái chữ như thì ngã văn đó, thì cái chữ như thì sở dĩ mà nói như thì mở đầu kinh nào cũng nói như vậy là bởi vì lẽ nó để khởi tín. Thế thì ngài Phi Cơ chú giải, ngài Phi Cơ chú thích cái đoạn đầu này thì ngài bảo là cái kinh này chia làm ba phần. Phần đầu là từ chữ như thì ngã văn mà tôi nghe như vậy cho đến cái lúc mà đến cái câu là chắp tay đứng trước Phật, là Di Lặc, đến bây giờ Di Lặc đứng dậy chắp tay đứng trước Phật, thì đó là nhân khởi phần. Tức là nhân khởi phần cũng là cái phần mà nhân duyên phát sinh. Phát sinh nói cái kinh này có nghĩa là đại khái trong một bài luận mình gọi là đầu bài, mở bài. Đó, mở bài là nói đến nhân duyên. Đó. Kế đó là từ cái câu mà lúc bây giờ Ubali, đó, lúc bây giờ Ubali cho đến cái câu nói rằng là nếu quán khác đó là tà quán, thì từ từ đó cho tới đó phần đó gọi là pháp thỉnh khởi thuyết, tức là pháp thỉnh khởi thuyết phần, tức là cái phần mà phần thân bài, phần do ngài Ubali hỏi và Đức Phật mới đáp. Phần cuối cùng là từ cái chữ là lúc đó tôn giả An Nan cho đến cái câu lễ Phật lui ra, lễ Phật và lui ra là kết kinh, thì phần nó gọi là văn danh hỷ hành phần, tức là nghe thuyết xong rồi thì hoan hỷ và hành theo, và cái phần gọi là phần kết luận của bài, tức là mở bài, thân bài và kết luận nó như thế. Thế thì phần mở bài nó gọi là nhân khởi phần đó, thì lại chia làm hai phần. Trước hết là thuyết sở nhân chung của kinh, tức là nói rõ về cái nhân chung, cái nhân duyên chung của các kinh, đó là cái câu như thị ngã văn. Còn các kinh đều mở đầu như vậy, sau đó nói đến cái duyên riêng của mỗi kinh, cái duyên riêng của mỗi kinh là bây giờ Thế Tôn hiện tướng lưỡi dài rộng đó, rồi mới nói cái kinh đó. Thế cái phần đầu gọi là chứng tín tự là phần đầu, phát khởi tự là phần sau, phát khởi tự là cái phần cái đức phật mà hiện tướng lưỡi dài rộng mà nói. Thế theo cổ sư thông thì theo cổ sư là theo cái thời xưa thì thông từ á, phần sau á là chỉ bày lý do phát khởi cái kinh này để có. Thì kinh này có 6 phần. Mọi khi đó người ta nói 6 rất là như là tôi mới kể ra đó, 6 điều gọi là lục chủng phần tử, nhưng mà theo kinh này á, kinh này thì dựa theo ngài chứng giải dựa theo Phật Địa luận, tức là bộ luận mang tên là Phật Địa. Phật Địa luận nó thì chỉ có 5 thôi, 5 điều. Là điều thứ nhất đó, là vì để người sinh tín cho nên phải nêu rõ điều đã nghe là chính tôi nghe như vậy, để khiến cho người ta sinh cái tín tâm. Cái điều thứ hai là người thuyết và tính chúng, tức là người nói kinh và tính chúng họ họp cùng một thời gian gọi là nhất thời. Cái thứ ba, pháp, đã nói pháp thì tất nhiên phải có người nói pháp gọi là chủ, cho nên hãy cứ nêu sự tôn quý của cái người nói thì người ta biết ngay cái giá trị của cái lời nói, cái được nói. Tại vì cái tôn quý của người nói thì người ta biết cái giá trị của cái được nói ra, cho nên nên nêu là Phật thuyết, là nói nêu danh Đức Phật, nói Phật thuyết. Cái thứ tư, nói là phải dựa vào nơi nào, thì đó là tại xá vệ quốc thì thọ tất cư độc viên, chỗ ở của hóa thân Phật chứ không phải là báo thân báo độ của Phật thân. Cái thứ năm á, là khi mà giáo hóa thì phải đúng cơ, phóng quang siêu tập hàng cái căn cơ được nghe, cho nên mới phóng hào quang. Phóng hào quang thì người nào có căn cơ người đó thấy được cái hào quang thì người đó phân tập, thế có nghĩa là người nào có căn cơ người đó được nghe. Thế thì ở đây mình đã khái, mình thấy người nào hữu duyên thì người đó được nghe, cái người vô duyên tự nhiên thiếu duyên, tức là tự nhiên mắc bận, ví dụ như thế, mắc bận hay mắc gì đó, nó ví dụ như vậy, thế thì tự nhiên không được nghe. Đã. Có nhiều người như vậy, có nhiều người nhân đến cái ngày đó cái bận đêm cưới, bận đi cái gì đó tôi không được nghe, có cái chuyện đó nó thường lắm, đó là yếu cái duyên. Thế thì tự nhiên hữu duyên thì tự nhiên được nghe à? Đó, một cách vô tình thế lắm, không có chuẩn bị trước, không nghĩ trước, tự nhiên có nhân duyên đồng đồng cái được nghe. Đó, nó ví dụ như thế, tức là đó là có nhân duyên. Thì đây thì Đức Phật thì hơn là Đức Phật phóng cái hào quang như vậy để làm cho những người có căn cơ đó, những người đó nhìn thấy cái hào quang nó trong vân tập thể, tại vì lúc đó là đầu đêm, là trời bắt đầu tối, thì Đức Phật thuyết kinh này, cho nên mình giảng vào ban đêm thì kể cũng chuẩn, cũng hợp thời cơ đó. À, thế theo Phật Địa luận đó, thì như thị nó lại có bốn nghĩa để mà chuyển cái chữ như thị. Thì bốn nghĩa đó là nghĩa thứ nhất là đi theo thí dụ để mà nói, nghĩa thứ hai là đi theo sự giáo hóa, nghĩa thứ ba là đi theo sự vấn đáp, nghĩa thứ tư là đi theo sự ước hạ chấp nhận. Thì cái nghĩa thứ nhất để mà nói chữ như thị đó là đi theo thí dụ. Thí dụ là như Phật đã nói chắc chắn không khác, chắc thật đó là đúng là như vậy rồi, cho nên nhân phương tiện để lợi lạc, hoặc những lời nói như vậy như chính tôi đã nghe. Nếu mà chẳng hạn như là để mà muốn nói một cái điều gì chắc chắn như theo ví dụ mà bằng là không, chính tôi nghe như vậy, chính tôi biết như vậy, chính tôi thấy như vậy, chính tôi như vậy, tức là để mà cho người ta sinh cái tín, cho người ta sinh cái tín tâm, phát sinh cái tín. Còn khi như giáo hối là như nói rằng là chẳng hạn như là nói rằng là bạn phải nên đọc tụng kinh như vậy, phải đọc như thế này ở đây đó. Thế thì cái giáo hóa của chư Phật nói gần là giáo hóa của người truyền giáo, hoặc bảo là đại chúng bây giờ phải như thế này, phải nên nghe những điều tôi đã từng được nghe, Tức là tôi đã được nghe cái giáo huấn đó từ Đức Phật, và Đức Phật nói như thế thì bây giờ đại chúng ở đây đó phải đều nên nghe lại những lời giáo huấn của Đức Phật mà do chính tôi được nghe. Chính tôi được nghe những lời giáo huấn của Đức Phật. Cho nên chứng như thị đây là chỉ cho cái nghĩa của giáo huấn. Tức là chính tôi được nghe giáo huấn đó, nói chữ giáo huấn thì dễ hiểu hơn. Tức là chính tôi được nghe cái điều giáo huấn của chư Phật, và giờ đây đại chúng nên nên nghe cái điều giáo huấn đó, bởi vì cái điều giáo huấn đó bởi nơi chính tôi được nghe trực tiếp bởi Đức Phật. Hay là y như vấn đáp, và chẳng hạn như khi hỏi những gì ngài nói có chắc là đã được nghe không, cho nên đáp rằng đúng vậy, tôi nghe đúng như vậy. Thì đúng, tôi nghe đúng như vậy, đó là như thị đã văn, như thị là đúng như vậy và tôi được nghe. Cho nên giống như câu vấn đáp, câu hỏi khi người ta để đáp lại cái ý nghi ngờ của người ta là không biết rằng là mình có nghe như vậy thật không, cho nên mở đầu mình phải nói là tôi nghe đúng như vậy. Tức là mình tự đáp cho người ta, tự đáp cho cái thắc mắc của người ta. Y vô cái sự ước hả? Tức là nói là tôi sẽ vì bạn mà nghĩ như vậy, làm như vậy, nói như vậy. Bởi vậy khi kết tập các vị Bồ Tát cùng thỉnh yêu cầu nên nói như vậy, như những gì ngài nghe. Cho nên vị truyền pháp Bồ Tát tức là Anan liền ước hả rằng, liền đáp rằng, liền nhận rằng tôi sẽ nói như vậy những điều tôi nghe. Đấy, tôi sẽ nói như vậy những điều tôi được nghe, tôi sẽ nói đúng như vậy, thì cái chính như vậy, như thị tôi sẽ được nghe. Thế thì ngoài ra đó thì cái chữ như thị nó còn cái nghĩa, nó có nhiều nghĩa lắm. Ngài Lương Vũ Đế đó thì cho rằng là nói như thị đó tức là cái nghĩa lý đúng như Đức Phật nói, tại vì dùng cái chữ như thị là bảo là đúng hệt như Đức Phật nói, cho nên xài cái chữ như thị. Lương Vũ Đế là ông vua Đường Nhà Lương, người mà tác giả đến cái bộ Lương Hoàng Cẩm Sám, là bộ sám hối ấy. Còn ngài Chân Đế thì bảo là sở dĩ mà nói như thị ngã văn đó là để tránh những cái điều như sau đây. Bởi khi mà Anan đăng đàn kết tập kinh điển, tức là Anan đăng đàn và đọc lại kinh, Anan bảo là thời bây giờ tôi nghe chính tôi được nghe như thế này, một thuở Đức Phật tại chỗ nào đó mà nói pháp với những người nào đó ngồi nghe, và chính tôi nghe như thế này, Đức Phật bảo như vậy, người đó hỏi như thế, và Đức Phật đáp như thế, thì mọi người đại chúng ở đây sẽ hỏi cái vị đó có đúng như vậy không, và vị đó bảo quả đúng như vậy, thì điều đó được kết tập. Nhưng khi Anan đăng đàn kết tập đó thì nó hiện ra những cái điều như sau, đó là theo Vi Tế Luật có kể lại, đó là khi Anan mà thăng tòa để mà kết tập phát tàng á, thì Anan đủ 32 chứng tốt y như một Đức Phật vậy. Nhưng mà khi kết tập xong rồi Anan đi xuống đàn trở về chỗ ngồi á, thì Anan trở lại như Anan. Mà cứ khi thăng tòa mà nói là những lời Đức Phật dạy á, thì Anan tướng hảo quang minh hiện đủ 32 tướng y như một Đức Phật. Cho nên đại chúng nghi điều nghi thứ nhất là nghi có phải là Đức Phật đại từ đấy đi từ Niết Bàn thì hiện trở lại qua thân của Anan để mà thuyết pháp hay không. Cái nghi thứ nhì đó, có phải Đức Phật từ phương khác tới mượn miệng của Anan để mà nói hay không. Cái thứ ba, có phải chính Anan đã thành Phật rồi hay không. Cho nên Anan nói những lời như vậy. Chính vì vậy mà Anan phải dùng cái chữ là như thị ngã văn để phá ba điều nghi đó. Tức là chính tôi được nghe chứ không phải là tôi thành Phật rồi và tôi nói đâu, là phá cái điều nghi là nghi Anan đã thành Phật. Phá cái điều nghi là không phải Phật từ phương khác tới, và không phải Đức Phật đại bi từ Niết Bàn hiện khởi về để mà thuyết. Cho nên phải nói rằng là chính tôi được nghe, tại vì nếu mà Đức Phật nào nói hay là chính Đức Phật Thích Ca thì hiện để nói lại thì đã không xài chữ ngã văn mà là như thị ngã thuyết. Như vậy tôi đã nói. Nhưng mà khi xài chữ như thị ngã văn có nghĩa là Anan đây nha, chứ không phải là Phật nào hết đâu. Không phải là, mà Anan cũng chưa thành Phật nữa, cho nên mới nói là như thị ngã văn để phá. Để khi Anan lên thì tự nhiên Anan phát sinh những cái ban hài dụng tốt như vậy. Cho nên mở đầu tiên phải nói như thị ngã văn để cho mọi người sinh tín tâm, trừ 30 nghi đó đi. Trong kinh Pháp Hoa chú có nói rằng là như thị là nghĩa của sự cảm ứng. Như thị có nghĩa là cảm ứng. Là tại sao vậy? Tại vì như, chữ như có nghĩa là thuận với lại căn cơ của chúng sinh. Chữ thị có nghĩa là vô phi. Tức là vô phi là không có sai. Thì phi đó mà, phi là chúng, phi là sai. Vậy thì chữ thị có nghĩa là không có sai trái, không có hư quấy thì gọi là thị. Còn chữ như nó có nghĩa là thuận với cơ của chúng sinh. Thế thì chúng sinh đó, chúng sinh với Phật phải có cảm ứng với nhau đó. Thì hai bên cũng gặp nhau được để mà hòa hợp với nhau. Thế thì chúng sinh thì lấy cái gì để cảm chư Phật? Lấy cái sự không tin, tức là thị. Chúng sinh lấy thị để cảm ứng chư Phật, để cảm chư Phật. Chư Phật lấy gì để ứng lại với cái sự cảm của chúng sinh? Là lấy sự thuận thân cơ. Đó. Cho nên nói rằng là gọi như là vì thuận cơ kêu thị là bởi vô phi. Chúng sinh lấy vô phi làm cảm, Như Lai lấy thuận cơ làm ứng. Cho nên chúng sinh nào mà muốn được Như Lai, thuận cơ Như Lai để Như Lai ứng hiện thì chúng sinh nó phải vô phi. Thì đó là Phật với lại, đó là cái căn cơ Phật theo chúng sinh, theo chư Phật. Và chư Phật thì dùng cái thuận cái căn cơ của chúng sinh đó để mà ứng hiện, để mà ứng hiện, để mà cứu độ chúng sinh. Cho nên cái người mà truyền kinh, người kết tập đã lấy tên giáo pháp từ sự cảm ứng mà gọi là như thị. Còn kinh Vô Lượng Nghĩa Kinh chú có nói rằng là thánh nhân thuyết pháp chỉ để hiểu chữ như thôi, như thánh tân thánh nhân thuyết pháp là cố ý nhắm chữ như, mà chỉ có như duy nhất là thị, tức là cái gì cũng là phi hết, chỉ có như mới là thị thôi, cho nên nó nghĩa như thị. Tại vì thánh nhân thuyết pháp không ngoài mục đích để hiểu chữ như, như chân lý của đạo Phật. Chữ như là một chữ như thôi mà giải nghĩa, một chữ như thị thôi mà ngài chỉ giải nghĩa bao nhiêu là mấy phải, mới chỉ có hai chữ như thị mà thôi. Thế thì tổ chư tổ Việt Nam cũng có làm bài kệ để mà nói chữ như quan trọng như vậy. Em mới nói là kinh điển lưu truyền 84, học hành không thiếu cũng không dư, và đến nay xem lại đã quyển hết, còn lại trong đời của chữ như. Đó là kinh điển nhiều lắm, tới 84, mà tôi học không có thiếu mà cũng có thừa, tôi học vừa đủ. Nhưng mà bây giờ ngồi mà nghĩ lại thì tôi quên rõ tròn, chỉ còn nhớ trong đầu một sót lại của chữ như. Thế thì bảo cái thân nhân thuyết pháp chỉ để hiện cái nghĩa của chữ như đó, mà chỉ có chữ như đó mới đúng là thị. Thế nên nó như thị, chỉ như mới là thị thôi, mà chỉ như đó là phận cơ của chúng sinh. Cho nên chư Phật lấy phận cơ làm ứng, chúng sinh lấy vô phi làm cảm, tức là lấy thị làm cảm. Thế thì hai cái đó mới cảm ứng. Còn ngài Trường Nhĩ Tam Tạng là có vị Tam Tạng pháp sư có tên là Trường Nhĩ. Trường Nhĩ là tai dài. Ngài nói rằng là như thị có ba nghĩa. Ba nghĩa đó là một nghĩa Phật, một nghĩa pháp và một nghĩa tăng. Cái nghĩa Phật đó là buổi sao với ba đời chư Phật cùng nói một nghĩa, cùng nói mà không khác nghĩa, gọi là như. Tức là ba đời chư Phật nói gì thì nói nhưng mà đều đúng một nghĩa thôi, cho nên nghĩa đó gọi là như. Để đó là chữ như. Lại sao ba đời chư Phật đều nói cái chữ đều nói cùng nói đó, cho nên mới biết đó là thị. Đó là điều đúng duy nhất, tại vì ba đời chư Phật đều nói đó, cho nên đó là thị. Và nói đều đồng một nghĩa, cho nên nói là như. Nhờ vậy mà mình tin được cái pháp đó. Cái thứ hai đó là nghĩa do nơi từ phát sinh từ chư Phật. Nghĩa thứ hai là do phát sinh từ chư pháp, tức là thật tướng của các pháp xưa nay không khác từ xưa nay thật tướng của các pháp. Thời gian cái gì có thể biến đổi, nhưng chân lý không bao giờ biến đổi. Cho nên thời gian thật tướng các pháp xưa nay đều không có khác, là luôn luôn bất biến, cho nên gọi đó là như. Như mà nói, cho nên gọi là thị. Tức là như cái như đó, đó là nói không khác cái nghĩa của như đó, thì đó là thị. Cho nên đó là như thị. Thì đã nói đúng theo chân lý rồi, bất tăng bất giảm, không khác, không có tăng, không có giảm gì hết, nó đúng hoàn toàn như, đúng theo cái như đó mà nói, gọi là như mà nói, cho nên đó gọi là thị. Rồi, cho nên quyết định có thể tin được, vì vậy mà dùng chữ như thị theo nghĩa của pháp. Bây giờ nghĩa của tăng là do cái lời của Anan nói, thì mình cấm xem lời của Đức Phật giáo hóa không khác với cái chỗ của Anan thuyết tập, là cái ý nó đồng, cho nên gọi là như. Và những lời của Anan nói mà mình nghĩ lại những cái ý chỉ của chư Phật, thì cái lời nói của Anan không khác không ngoài ý chỉ của chư Phật, cho nên chính vì vậy gọi là như. Rồi mình khi mà mình nghe cái sáu lý thì để làm gì? Để cầu lìa tội lỗi, cho nên gọi đó là thị, tức là cầu quyệt phi, cầu nghe do pháp để quyệt phi, cho nên gọi đó là thị. Vì vậy gọi là như thị. Thế thì Trường Nhĩ Tam Tạng giải nghĩa cái chữ như thị nó theo tinh thần của Phật, của Pháp, của Tăng. Thế còn Trí Độ Luận của ngài Long Thọ Bồ Tát thì nói sao? Bộ Trí Độ Luận là bộ luận nổi tiếng vô cùng, danh tiếng nhất trong các bộ luận hầu như vậy. Thế thì ngài Long Thọ Bồ Tát trong tác giả Trí Độ Luận ngài bảo là sở dĩ mà trong cái kinh nào mở đầu phải nêu tín nhất, tức là gọi là chữ tín từ ấy, tức là để làm cho người ta khởi tín qua cái chữ như thị ngã văn. Với bê lục trùng thành tựu là để khởi tín, thì tại sao khi nào mở đầu phải nêu cái chữ tín? Bởi lẽ Phật pháp đại hạnh tín vi năng nhật, chỉ vi năng độ, trong cái biển cả đại hải Phật pháp mông minh, chỉ có tính mới vào được thôi, và chỉ có trí huệ mới có thể vượt qua nó được thôi. Cho nên nói là Phật pháp phải phải tín vi năng nhập, trí vi năng độ, tín thì mới có thể vào được. Thì quả thì cũng vậy, người không tín không thể nào vào nổi Phật pháp, tức là tín thì mới bắt đầu hiểu, hiểu là thâm nhập và đi sâu vào Phật pháp, cho nên phải có tín mới vào được Phật pháp, và phải có trí huệ mới vượt qua được cái biển đại hải, tức là thoát siêu xuất, nghĩa là siêu thoát giải thoát, cái vượt vượt qua hết đó. Tức là thấu hiểu được hết, thế mới nói cái câu là Phật pháp đại hải, tín khi năng nhập và trí khi năng độ. Thế thì kinh nào mở đầu cũng phải nói tín, là tín để cho người ta nhập kinh, cho nên mở đầu đó là khởi tín là để nhập kinh, nhập kinh là để cái thân bài là bắt đầu nói đến nhân duyên và nói đến các pháp thì mình hiểu đó. Tại vì mình do tín cho nên mình để tâm, ta để tâm thì mình hiểu, hiểu sau đến phần kết luận. Kết luận thì luôn luôn có cái câu là hoan hỷ phục hành, tức là vui vẻ và hành theo, vui vẻ và hành động theo và hành cái pháp đó. Khi Đức Phật truyền cú pháp và Đức Phật bảo là nay tôi giao lại cho quý vị phải lãnh thọ pháp này và đừng để cho mất, và cần phải đọc tụng và lưu truyền, và như vậy công đức vô cùng vô tận, mà như đừng để cái kinh này mất. Và tất cả mọi người nghe xong đều đảnh lễ Đức Phật và hoan hỷ tín thọ tác lễ như khứ, và nhiều cái câu nguyên văn nó là như vậy, tức là hoan hỷ mà hành theo Đức Phật đã dạy. Thì cái hoan hỷ và hành theo đó, tức là phần kết luận đó, phần kết luận đó có nghĩa là gì? Nó là trí đó. Tại vì hành theo thì mới phát trí tuệ, cho nên hoan hỷ phục hành chính là phát trí tuệ. Tại vì có phục hành mới khởi trí, tức là có thực hành thì nó mới sinh trí tuệ. Cho nên phần đầu khởi tín là để nhập đại hải, Phật pháp đại hải. Phật pháp đại hải là phần thân ở giữa, và sau khi nhập rồi thì muốn thấu triệt được nó, muốn băng qua được nó thì phải trí tuệ. Đó là trí vi năng độ, cho nên phần kết luận chính là trí huệ các bạn. Cái kinh nào bố cục cũng vậy cả, cũng mở đầu là khởi tín, cuối cùng là phục hành, đó là trí huệ. Thế thì đúng theo cái tinh thần của Đức Phật đề ra là tín vi năng nhập và trí vi năng độ. Thế thì tín thọ phục hành nó là để phát sinh trí huệ đó. Tín vi năng nhập, trí vi năng độ, tín là căn bản về vào pháp, trí là huyền thuật cứu cánh, trí độ là cái huyền thuật, là cái diệu, cái phương pháp nhiệm màu vô cùng, cái cứu cánh, cái phương pháp cứu cánh nhiệm màu. Tín cho nên lời nói thuận với lý, thuận lý nếu mà thuận với lý thì mới có thể thành tựu được đó. Thế thì mình đại khái mình hiểu được cái như thì ngã văn là để phát khởi tín như vậy rồi. Thế thì tín nó còn có những cái nghĩa, chẳng hạn như mà mình hiểu cái nghĩa, chẳng hạn như là trong kinh luận cũng nói những cái nghĩa tín cũng như đôi tay vậy. Chẳng hạn ở đây nói rằng là khi một người ở trên mặt biển thì người đó, người một người trôi nổi trên mặt biển đó phải dùng cái đôi tay để mà quạt nước, để mà bơi, để mà lội. Thế thì tín cũng vậy. Một người đến một cái kho tàng thì cũng nhờ cái bàn tay để mà lấy được bảo vật, thì chính nhờ tín cũng vậy. Chính nhờ sức tín đó mà mình mới tiến được vào trong Phật pháp, trong biển Phật pháp. Chính nhờ sức tín đó mà mình có thể lượm được bảo vật, cũng như đôi tay, người có đôi tay thì đến kho tàng nhặt bảo vật. Thì người có tín đó, nhờ sức tín đó, thì người đó mới có thể nhặt được những cái chính pháp hay ho, những cái chân lý, thâu lượm được những chân lý. Người không có đôi tay nhặt được tài vật thì người không có tín, không có thâu lượm được cái trí tuệ. Đấy, thế thì tín là nó có những cái nghĩa như vậy hết. Thế thì đến cái nhất thời thì cũng chỉ là nêu rõ đến cái phần Đức Phật, cái lúc thời gian Đức Phật thuyết pháp. Đó là sau khi mình đọc hết như vậy thì có những cái từ, chẳng hạn như là nói ở trong này thì tôi nghĩ là những từ này thì mọi người đều hiểu. Chẳng hạn như là nói đến mấy chữ kiểu mà tỷ xá cư mẫu cùng 2000 u bà di thì biết u bà di rồi. Và u bà di là bà di một sắc bên này, là người Phật tử nữ, người có quy nghi nhưng mà là nữ. Và u bà tắc là bên đàn ông. Thế trưởng giả tu đạt cùng 3000 u bà tắc đừng đến. Trưởng giả tu đạt là ai? Là một người rất là nổi tiếng ở trong giới đệ tử Đức Phật. Tu đạt là cấp cô độc, trưởng giả cấp cô độc là hiệu, cấp là cho cô độc của những người cô đơn, tại vì ông ta hay giúp những người cô đơn, những người thiếu thốn, những người mà không có hai nương tựa, cho nên gọi ông ta là cấp cô độc trưởng giả, nhưng mà tên thật là Tu Đạt. Thế thì ông ta là đệ tử U Bà Tắc mà đệ nhất cúng dường nhất bố thí của Đức Phật, là người mà cúng hộ pháp nhiều nhất về tài vật, đó là Tu Đạt Trường Giải. Còn bên nữ là Tỳ Sa Cư Mẫu, người đệ nhất cúng dường, tức là đệ nhất mà bố thí trong cái hàng đệ tử nữ của Đức Phật đó. Thì ngoài ra trong kinh này nói là khi Đức Phật vào hôm đầu đêm, nó toàn thân phóng hào quang chiếu ánh sáng vàng, nhiễu khắp Kỳ Đà Viên, nhiễu khắp Kỳ Đà Viên bảy vòng. Thì khi phóng hào quang chiếu bảy vòng, chiếu hết cái Kỳ Đà, cái ánh sáng chiếu nó rọi, nó xoay tròn những bảy vòng, mà chiếu bảy vòng như vậy là tượng trưng cho thất chúng, là thất chúng là bảy chúng. Bảy chúng là mình nghe Đức Phật có bảy chúng đệ tử. Bảy chúng đệ tử đó tức là xuất gia là tỳ kheo, tỳ kheo ni, sa di, sa di ni đó, và thức samana là năm, uvatak uvasi là bảy, tức là có bảy hàng hữu chúng. Thì khi mà hào quang phóng chiếu sáng như vậy, lại nữa thì mình biết rằng là khi mà phóng hào quang như vậy đó, thì mình lại cũng nghe ngài Quy Cơ chú thích cái đoạn này. Thì ngài bảo là bây giờ Thế Tôn vào cái lúc đầu đêm, thì cho đến hết cái đoạn đó là gồm có hai phần: thứ nhất là phóng quang tập chúng, thứ hai là thấy hào quang thì đại chúng đồng đến. Thế anh hỏi tại sao kinh này phóng quang tập chúng, các kinh khác không có điều đó mà kinh này phải phóng quang tập chúng? Thì đạo có là Quy Cơ đạo: Di Lặc thường sinh, nhân thâm quả viễn, tức là cái nhân sâu dày vô cùng, cái quả của ngài tích tụ đã lâu đời, nếu không nhắc gọi kẻ hữu duyên, tất họ không nghe thấy. Cho nên phóng hào quang là để nhắc nhở cho những người có nhân duyên, họ sẽ nghe thấy, họ sẽ thấy và tìm đến. Lại phóng trong lúc đêm tối vô minh là chỉ cho sự là lại đêm tối vô minh nó khó sinh sự chiếu sáng của giác ngộ, cho nên không thúc nhắc ắt khó tự ngộ, bởi vậy mà phóng hào quang chiêu tập khác với các kinh. Rồi trong cách tập chúng có ba: trước hết phóng quang, kế đến là mưa hoa, sau cùng là hóa Phật thuyết pháp. Đây là phần đầu có sáu việc. Có sáu việc, đó là việc thứ nhất đó là nói rõ về vị hóa chủng Thế Tôn, tức là Đức Phật. Việc thứ hai là nói rõ thời gian là đầu đêm. Việc thứ ba tức là nói rõ nơi chốn phóng quang, là toàn thân Đức Phật phóng quang. Điều thứ tư là nói rõ đến cái thần biến sự phóng quang. Điều thứ năm tức là nói rõ đến cái tướng trạng của cái màu hào quang, của cái ánh sáng hào quang. Cái thứ sáu là nói rõ đến cái hóa cảnh của hào quang là nhiều kỳ đạo sáu vòng. Thế thì trong kinh Vô Cấu Xưng, Đức Phật nói với An Nan như vậy: Tôi biết là các oai nghi đi đứng thọ dụng làm gì đều để điều phục hóa độ hữu tình, cho nên hết thời được gọi là Phật sự. Thế thì bây giờ mình với người Phật tử mà hay nói là Phật sự, thì mình phải ghi nhớ cái điều như vậy. Trong kinh Vô Cấu Xưng, Đức Phật nói với An Nan, tức phải biết rằng là trong tất cả các hành động oai nghi đi đứng nằm ngồi thọ dụng, thọ là thọ nạp, dụng là hành động dụng ra, bất cứ cái điều gì cũng để chỉ để điều phục và hóa độ chúng hữu tình, cho nên hết thảy mọi cái hành động như vậy đều gọi là Phật sự. Cho nên Phật sự không phải chỉ là tổ chức cái này tổ chức cái kia, mà Phật sự chính là điều phục mình và hóa độ người, đó chính là Phật sự. Mà trong cái điều phục mình và hóa độ người đó, thì trong bất cứ lúc nào cũng có thể điều phục mình và bất cứ lúc nào cũng hóa độ người đó. Tức là làm cái gì đó cũng để làm sao cho người ta qua mình mà người ta đến với Phật pháp. Và Phật pháp đến với mình là chỉ để có một cái duy nhất. Phật pháp đến với mình không phải chỉ để tổ chức cái gì hết, mà Phật pháp đến với mình chỉ để một cái thôi, có nghĩa là để cho mình điều phục được, khắc chế, khống chế, ngự trị tất cả những cái tập khí lâu đời này của mình. Tức là mình phải làm chủ được chính tâm của mình, đó là mình không bị những cái tập khí đó nó lôi kéo và dẫn dắt mình. Đấy, như là kỳ trước mà mình có đề cập đến đó, tất cả đều có nghe, tức là khi mình tham thiền như vậy, tức là làm thế nào không phải tham thiền mà tập trung tư tưởng để khống chế người khác hay để chinh phục người khác, mà tham thiền tập trung tư tưởng để khống chế và chinh phục chính mình trước tiên, thì chính những điều đó là Phật sự. Cho nên trong mọi hành động, trong mọi sự tiếp xúc, Phật sự đó là Phật sự làm thế nào để ngăn phần phiền não hay là diệt trừ phiền não và để tăng trưởng thiện pháp, và để giúp người tăng trưởng thiện pháp, hết thời những thứ đó là Phật sự. Và những thứ như vậy thì đi đứng nằm ngồi gì đó đều là Phật sự hết thời. Cho nên Phật sự không chờ phải đến lúc, mà Phật sự ở trong hàng giây phút, thì đó chính là Phật sự. Mà Phật sự đó là nên làm nhất, và chính Phật sự đó có nên làm thì cái Phật sự kia, cái Phật sự tổ chức kia nó mới thành tựu, để nó mới có giá trị. Thế thì trong vô cấu xưng kinh, Đức Phật nói với ngài An Nan như vậy rồi. Còn trong kinh Niết Bàn thì có nói Phật nhập Niết Bàn ngày rằm tháng 2, Phật đều tự nói. Mỗi một việc thị hiện đó đều có cái chỗ biểu thị, tức là mỗi một điều Đức Phật làm, cái gì đó đều có cái chỗ biểu thị, bởi vì hành động của Đức Phật cứ đứng ngồi nằm nó năng gì mà để hóa độ chúng sinh. Tại vì Ngài đã toàn giác rồi, cho nên Ngài chỉ còn cái chuyện hóa độ chúng sinh, thì tất cả những cái việc gì của Ngài đều là thị hiện, và thị hiện nó đều có một cái để hóa độ, và cái hóa độ đó là thị hiện biểu thị một cái việc gì đó để hóa độ chúng sinh. Cho nên Đức Phật nói như vậy. Thế thì mình thấy rằng là trong kinh này này, trong văn của kinh, trong văn tự kinh đó, đều chắc chắn đều có cái biểu thị đó. Là khi phóng hào quang, chẳng hạn như trong kinh Niết Bàn thì nói rằng là phóng từ sáng sớm, kinh Pháp Hoa là phóng giữa trưa, kinh Bát Nhã là phóng vào giữa ngày, giữa trưa. Bát Nhã thì phóng giữa trưa, Pháp Hoa thì phóng ban ngày, còn kinh này thì phóng đầu đêm. Tức là mình nghe lại, thế Niết Bàn nó thì Đức Phật phóng quang từ lúc sáng sớm, còn Pháp Hoa thì phóng vào lúc ngay ban ngày, còn Niết Bàn Bát Nhã đó thì Đức Phật phóng quang vào lúc giữa trưa, rồi mới thuyết kinh, một kinh này phóng vào lúc đầu đêm và sự thuyết. Thế thì phóng đầu đêm đó là ý nghĩa gì vậy? Phóng đầu đêm là biểu tượng là Thích Ca ra đời trong cái đời ngũ trược, tức là cái đời này là kiếp trược, này kia nó ác trược vô cùng, là trược tức là hỗn tạp, tức là uế độ ra. Đức Phật thành Phật ở trong cái kiếp uế trược như vậy đó. Chúng sinh phiền não và nghiệp nặng sâu dày, kẻ ngu si chưa được độ rất nhiều, cho nên Ngài phóng quang vào lúc đầu đêm là tượng trưng cho vô thủy vô minh cực kỳ hôn ám. Cho nên nay Đức Phật đầu đêm phóng quang là biểu tượng cho sự nói kinh sâu xa, muốn cho các chúng sinh mà Thích Ca chưa độ được thấy biết thánh trí quang của Di Lặc để phá vỡ vô minh. Thế thì Đức Phật phóng quang đầu đêm là tượng trưng như vậy, đêm là tượng trưng cho sự vô minh ám tối. Thế thì phóng quang đầu đêm tức là phóng quang đầu đêm là để chiếu phá tan cái sự vô minh, phá tan cái sự vô minh, bởi vì ánh sáng nó phá tan sự vô minh đi, tức là cũng biểu trưng trong rằng là tinh thần để nói kinh Di Lặc. Và khi nói Di Lặc có nghĩa là Di Lặc sẽ là cái người đó. Cái thánh trí của Di Lặc nó sẽ là cái nơi nương tựa cho mình để mà phá vỡ tất cả những vô minh hôn ám của mình đi. Cho nên cái thuyết pháp của lúc đầu đêm là ý nói như vậy. Đầu đêm là bắt đầu của cái sự vô minh ấy. Thế thì biết như vậy, cho nên vì vậy Đức Phật mới phóng áo hào quang vào cái lúc đầu đêm, còn nói là phóng toàn thân phóng ánh sáng. Thế thì kinh Niết Bàn đó thì nói Đức Phật phóng từ mặt, Pháp Hoa thì phóng từ tướng bạch hào, Bát Nhã thì lần lượt phóng toàn thân, tức là từ tướng một, còn kinh này một lần phóng từ toàn thân, phóng từ toàn thân như vậy. Thế là hiển là Đức Phật từ bi phổ tế, và hiển rõ rằng là tất cả người tu đều được độ hết thảy, bi trí được chiếu khắp mười phương pháp giới, phóng quang là để dẫn đường cho kẻ mê mờ, phá hắc ám cho chúng sinh, chiếu mở trí nhãn cho kẻ hôn muội. Màu vàng kinh này phóng quang thì màu vàng, Pháp Hoa phóng quang thì màu trắng, Niết Bàn thì bốn màu. Nơi kinh này màu vàng nó biểu thị cho sự bảo trọng, vì là chân bảo hơn hết để cứu tế chúng sinh trong đời hành pháp, nên tượng trưng như vậy. Còn nhiều thì đã viên thì bằng nhiều cho tượng trưng cho thất chúng. Thế thì nói là kinh này phóng quang đầu đêm là để tượng trưng như vậy, đầu đêm để phá vỡ, cũng như là chư tổ bắt mình sáng sớm công phu khuya tụng kinh. Tức là có ý nói rằng là khi mình mới tụng kinh xong á, căng cái giờ, khi mình mới tụng kinh xong thì vừa lúc bình minh cà gáy, 5 giờ sáng là bắt đầu trời hừng đông, hừng đông thì cà gáy là trời bắt đầu sáng lên, thì mình vừa tụng kinh xong thì có cái ý nghĩa vậy, là tai còn hôn mê hắc ám, nhờ tụng năng nghiêm mà được sáng suốt tâm hồn, cũng như là trời đang tối tụng xong trời sáng trang. Thì mình cũng vậy, mình đang vô minh hắc ám nhờ tụng kinh mà sẽ được tâm trí sáng lại, thì nó có ý nghĩa như vậy. Thì đây Đức Phật nói đầu đêm là tượng trưng cho là chúng sinh sẽ bị sự vô minh nghiệp chướng nặng nề sâu dày, và Đức Phật phải phóng quang, và Đức Phật biểu thị rằng là Ngài cũng như thánh trí của Di Lặc là sẽ cái trách nhiệm, tức là để phá vỡ cái hôn vô minh hôn ám từ vô thủy cho đến nay của chúng sinh ở thế giới này, cho nên mới phóng hào quang như vậy. Rồi thế thì còn nói đến cái phóng hào quang đó. trong phần tín tự gồm có 5 loại chữ tín, là phần từ mở đầu của kinh điển kết tập vào thời đó. Thứ nhất tôi nghe như vậy là tín. Thứ hai một thuở là thời gian chữ tín. Thứ ba Phật là người nói chữ tín. Thứ tư tại xa vệ quốc kỳ thọ cấp cô độc viên là nơi chứng tín. Thứ năm tại chúng tâm tập là người nghe chứng tín. Đó là tự chung của hết phần mọi kinh. Cái phần tôi mới đọc đó là của ngài Thái Hư chú thích. Bây giờ tiếp theo văn kinh là bây giờ Thế Tôn hiện tướng lưỡi dài rộng phóng ngàn ánh sáng, mỗi mỗi ánh sáng có đến ngàn màu, trong mỗi màu có vô lượng hóa Phật. Các vị hóa Phật khác nghiệp cùng lời đều nói các pháp Đà La Ni thanh tịnh thâm sâu không thể nghĩ bàn của chư đại Bồ Tát, đó là Ananda, Mục Khư Đà La Ni, Không Huệ Đà La Ni, Vô Ngại Tính Đà La Ni, Đại Giải Thoát Vô Tướng Đà La Ni. Lúc đó Thế Tôn dùng một âm thanh thuyết trăm ức môn Đà La Ni, nói Đà La Ni rồi, bây giờ trong hội có một Bồ Tát tên là Di Lặc nghe lời Phật nói, tức thời dùng tắc trăm vạn ức môn Đà La Ni, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, rồi y phục chắp tay đứng trước Phật. Thế khi đây là